Thưa ông Tám, nãy giờ ông Tám có nhắc nhiều đến vấn đề nhịn nhục đó, mà con nhớ cách đây hơn 2 năm rưỡi, ông Tám có dặn tụi con là biết nhịn, chứ không, biết nhịn nhục, chứ không phải là nhịn nhục. Thì hồi đó con nghe, con cũng thấy tưởng nó giản dị, nhưng mà sau đó nhiều lần con nói chuyện với các bạn đạo ở đây, khi sao thấy mỗi người hiểu theo một kiểu khác nhau. Lần này con nghe ông Tám lại dặn nhịn nhục nữa, con biết ông Tám có thể dặn rõ hơn vấn đề nhịn nhục với vấn đề biết nhịn nhục.
Nhịn nhục là mình muốn học để biết, để hiểu, thì mình phải làm tinh để nghe và lần lần nhận vô, phải hiểu, phải quán thông sự việc, phải hỏi ngược lại mình, việc đó nên làm hay là không. Thì nhịn nhục, giống như bây giờ cái cuộc tu thiền, người ta đứng tu thiền, phải, mọi người đang vui, mình không nhịn nhục, mình cãi lộn, thì làm hại cả đám, mình hỏi lại nên làm hay là không. Không nên làm, tôi phải ngưng đi. Cho nên luôn luôn phải hỏi ngược lại, hỏi ngược lại mình trước khi mình muốn phá phấy một chuyện gì. Mình nhịn nhục hết là mình đi tới chỗ quan thông, mình thấy cái hậu quả không tốt không làm. Cái gì hậu quả không tốt không làm thì ở trong cái vị trí nhịn nhục rõ ràng. Chứ không phải nhịn nhục tức rồi muốn trả thù, rồi làm thinh nuốt vô, nó sanh bệnh đó. Sự vận hành trong ngũ tạng nó không có thông. Mình cần phát triển những cái gì của chính mình thì mình phải làm thinh để mình học, để tiến. Chịu học chừng nào người chịu nhịn nhục. Còn không học mà nhịn nhục gì được, biết gì đâu nhịn nhục. Giận người ta không thèm nói cũng là nhịn nhục, thét rồi sanh bệnh á. Sự vận hành ngũ tạng không thông, sanh bệnh, khối óc lộn xộn.
Nhưng mà
nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến tới, nhịn nhục để thanh nhẹ, nhịn nhục không có thua người ta, nhịn nhục có vui gì không có thua ai hết. Tôi nghe, để tôi phân tách, để tôi hỏi ngược lại tôi cái câu đó. Như ông đông nói như vậy, hay không, tôi cần không? Nếu cần thì tôi học, còn không cần thì tôi học cái của tôi. Phải không? Thì mình phải làm thinh một giai đoạn, mình mới thấy rõ người ta đáng dạy mình hay không, cần học hay là không. Chứ người ta chưa nói mình ào ào trước, đâu có nhịn nhục. Trật tự nó vậy đó.
Nhưng mà nãy ông Tám nó tự mình hỏi là đi có đáng hay không, có đúng hay không gì đó. Nhưng mà cái đó cũng tùy theo trình độ. Ví dụ như trình độ người nào thì cũng thấy mình đúng hết. Thì mình phải làm sao để mà mình biết cái đúng của mình là cái đúng thật, chứ không phải là cái đúng theo cái trình độ của mình thôi.
Mình phải hỏi ngược lại mình. Mình hỏi ngược là mình mới chấp nhận. Hỏi ngược có cái đó nên không? Nên học hay không? Nên học tôi chấp nhận. Không có nên phá khuấy người ta. Không nên động người ta. Mình mới là một người quý của xã hội. Mình động người ta mà trong lúc mình không biết cái kỹ thuật đó, mình động người ta không được. Mình phải học thì nó mới tạo được cái nhìn nhận tốt. Nếu mà mình để một đứa con mà không có nhịn nhục, đâu học được cái vui của trời đất cho mình. Ẩm nó, bầm nó, năn nỉ nó, cho mẹ hôn cái. Nhìn như vậy đó, nó phá mà còn cho mẹ hôn cái. Rồi nó tạo được tình thương, rồi nó phát triển tâm từ bi cũng do cái nhịn nhục mà ra. Người mẹ là nhịn nhục nhiều lắm á. Kêu nó ngủ nó khóc, người mẹ tính làm sao? Cũng phải dỗ, phải năn nỉ nữa, nhịn nhục á. Thì nhịn nhục là cái tinh thần cứu giúp tất cả, chứ không có hại tất cả.
Con còn một câu hỏi thứ hai nữa là con có lúc thì hồi nãy ông Tám biết con ráng thiền nhiều, mà con nhớ có lúc ông Tám biết đừng thiền nhiều quá nó điên á, thiền đủ rồi thôi. Rồi con biết lúc nào là mình phải thiền nhiều, lúc nào mình phải thiền vừa vừa thôi.
Chúng ta rảnh, ta lo nghĩ về hướng về thiền, tu thiền. Thì thiền theo sức của mình thôi. Đâu có làm quá sức nó mới điên á. làm đúng sức của chúng ta thôi, có giờ, có giấc đàng hoàng. Cứ ngồi thiền trong lúc thanh tịnh như vậy, không muốn nói chuyện với ai, tôi ngồi tôi thiền, tôi hưởng cái phần thanh nhẹ của trong tôi phát triển ra tới đâu. Và thanh nhẹ bên ngoài chiếu cho tôi ở chỗ nào, đưa cho cái óc tôi càng ngày càng sáng hơn. Tôi thấy tôi mở rõ ràng. Cho sự cảm thức riêng biệt của mọi người nó như vậy. Mà mỗi người một chiều, không có giống nhau. Mỗi người cảm thức bữa nay như thế này, mai như thế kia, lần lần nó đúc kết lại. Thì cái luồng điển từ bi nó mới phát triển ra, óc nó mới sáng.
Cảm ơn thầy.
Nay chút, mai chút mới được. Ở đời người ta nói dục tốc bất đạt, gấp, ai cũng muốn gấp. Tôi tu thành tiên liền, tôi tu thành Phật liền. Bây giờ tôi ra tôi giảng đấy, bây giờ mấy người muốn tôi dẫn về trời liền đi. Thì theo mấy chục triệu người cũng có theo. Theo đâu dẫn được ai đâu. Rốt cuộc tâm làm thân chịu. Không có ai làm được gì hơn bằng nó tự làm.
Thì thưa ông Tám, trong lúc không có ai hỏi hết đó. Hồi nãy ông Tám nói con mới nhớ rằng chuyện là cách đây tuần, hai tuần á, con nhận được cái thơ. Họ nói con hên lắm á, con mới trúng được cái rút thăm đó. Họ nói có nguyên thế giới chỉ có bao nhiêu người đó, con cũng quên mất số mấy rồi. Mà con là một trong mấy người đó. Họ nói con mà chịu, họ sẽ gửi con một cái sợi dây chuyền có cái hình của Đức Mẹ Fatima hay sao đó. Được cái họ nói cái đó là đặc biệt từ ở bên Rome, Đức Giáo Hoàng gì đó con cũng quên tên rồi. Họ nói cái đó quý lắm, chỉ có bao nhiêu người mới được thôi. Cái đó là ông Tám đánh giá là cái đó là con có bị gạt không?
Nếu con nói con bị gạt cũng được, mà nếu con nói con hơn người ta cũng được. Còn rút thăm mà bao nhiêu người không được, con rút được là con hên người ta rồi. Còn nói bị gạt là tôi nói cái đó có đem tới tôi thì tôi cũng không thấy ai hết. Nói cái hình đó là hình tượng Đức Mẹ mà tôi có thấy Đức Mẹ đâu. Ăn thua tâm của con thôi. Mà tâm con đây, con tưởng nó bề trên, con nói là đây là trời Chúa cho tôi. Tôi được nhớ mẹ nhiều hơn. Rồi thì con phát tâm con nhớ từ bi của Đức Mẹ, con nhớ hằng ngày may mắn về với con thì con có nhiều chuyện may mắn, tâm linh con cũng được cải sửa. Mình nghĩ lầm giả thành chân, tưởng Đức Mẹ thật chứ không phải giả đâu.
Tại cái vấn đề là con nghe ông Tám nói là càng về sau đó có nhiều cái bên phía bên kia đó nó càng khôn khéo lên thêm, dùng đủ hình thức để mà làm cho mình tin á. Thành ra con thì con thấy nó biểu con gửi tiền chi phí sẽ gửi con tới, rồi cái con cũng gửi vậy thôi. Rồi cái sau nó cũng gửi con tới, con nhìn thấy cái hình thấy cũng đẹp lắm, cái sợi dây chuyền đẹp ghê mà có cái hình Đức Mẹ cũng đẹp nữa.
Con đừng bị gạt nữa. Con đi tới xứ Mỹ mà con vừa đăng ký tên là nó bà sẽ trúng 1 triệu. Chắc chắn như vậy, không có gạt bà đâu. Bà gửi cho tôi 650 đồng là bà sẽ có cơ hội trúng chắc 1 triệu đồng. Nếu con gửi rồi nó gửi một mớ giấy, con đi mua này kia máy móc đồ này kia nọ, nó đi bán cho mấy cái chủ kia đó. Rốt cuộc rồi mình cũng phải bỏ thêm tiền mới mua được đồ. Gạt nhiều lắm á. Ngay bên Tây cũng bị nữa. Có bà đầm bất thưa lên tòa án cũng bị gạt á. Rồi đây là con nhận được, bữa sau con sẽ có nhiều chuyện nữa. Trúng 1 triệu đô la. Con về con nhận làm mấy cú trúng chiếc xe kỳ này đi qua kỳ lãnh chợ cười cả đêm.
Kỳ này là về trúng thiệt.
Trúng gì? Trúng gió. Nó cũng trúng sự di chuyển của nít bê bê chơi á, mà tốn bao nhiêu tiền không biết á, ảnh cũng đi gửi thơ rồi làm đủ chuyện hết, không có được gì bị gạt thôi. Bởi vì người ta thấy, con thấy 10 mấy đồng nó rất ít, nhưng mà một cả triệu lá thơ như vậy, ít nhất cũng được 300.000 lá thơ hồi âm gửi tiền. Người ta suy nghĩ không thấu, gửi tiền đưa một người 10 đồng bao nhiêu tiền không biết không? Cái bài toán này dữ lắm, con làm nhà văn không phải biết.
Dạ thì mấy cái mà sweepstakes thì con biết nó gửi khắp nơi, ai nó cũng nói là có khả năng trúng. Nhưng mà kỳ này tại sự chuyện nó ghi rõ là người này số mấy, chỉ có bao nhiêu người đó trên thế giới được thôi. Con mới thử, thì con cũng tính, con thấy giờ Đức Mẹ, hình Đức Mẹ thì con cũng tưởng giống như Tám nói là lộng giả thành chân. Con nói bây giờ mình cầm mình quăng thùng rác, thấy cũng có tội quá. Mà nó nói nếu con gửi lại thì sẽ gửi con luôn. Rất là kỹ đó, là có hai cái điều đoán, dự đoán cho những chuyện sắp tới xảy ra. Không ai biết được, chỉ có ông đó đặc biệt ông biết được thôi.
Dự đoán vụ gì?
Dạ, để chút nữa con có bỏ trong cái giỏ mà con lật con kiếm nó chia ra. Để chút nữa có ai hỏi trong lúc đó con kiếm ra
cái
được.
Cái gì phải nói cho kêu, nói cho hay họ dạ. Mới bỏ tiền. Con gửi đi bao nhiêu tiền?
Con cũng quên mất rồi, nhưng mà nó ít không có nhiều đâu. Khoảng chừng không biết 15 đồng hay 30 đồng.
15 đồng là con mất 15 đồng rồi đó.
Dạ.
Chắc chắn là không có làm được.
Con thấy cái này nó còn đỡ hơn ông Tám. Bữa con đưa Dương Thanh Sơn 5.000 đến bài.
Đâu ông Tám nào chịu đâu.
Con nói casino thì trước con không đưa cái vị lao bài.
Cái đó là ông Tám đâu có bao giờ chịu đâu.
Dạ.
Thôi chịu con đưa đâu.
Ông Tám nói đó. Con đưa 5.000 con sẽ được 10.000 á.
Không có.
Dạ. Để chút nữa nếu mà bữa nay thì từ đây đến mấy ngày sống chung á, con kiếm nó trong giỏ con, nó có một cái con đưa ông Tám coi sự dây chuyền với lại cái hình Đức Mẹ với lại hai cái câu mà của ông ký giả nào đặc biệt ông được biết tới cái gì đó. Cái con sẽ nói coi thử coi.
Ông Nisradamus nói còn trật mà nói chuyện mấy ông đó nói sập trúng.
Dạ.
Nisradamus vừa rồi nói ở Cali sập hết rồi. Ngay vô giường sập. Đúng bảy tay thì ngay cái giường ông Tám cũng phải đậm đất luôn, chết luôn à. Người ta lên người ta chỉ là nó sẽ đậm đất cái đường này nè. Ngay dưới giường tôi người Mỹ, tôi nói không có. Tôi không có tìm đậm đất, tôi tìm chỗ bình an. Thấy không? Tôi đang tu là tôi tìm chỗ bình an, tôi không có sợ đậm đất. Giỏi đậm đậm, tối nay mai nay tôi còn ở đây, tôi chưa đi đâu. Động thì động, tôi đâu có gì động, tới bữa nay chưa thấy gì hết. Chuyện đó là nói, trước mắt thì có mấy sợi lông nheo, không biết mà nói chuyện thiên cơ, nói ẩu.
Yeah.
Đừng có tin cái đó là bị gạt. Hỏi trước mắt ông có mấy sợi lông nheo, ông biết không? Ông dám nói thiên cơ. À, nói trật lắc, cái đó may rủi.
Con có một con này con cuối cùng nó quan trọng lắm mà nãy giờ con quên. Là con để ý con thấy là nhiều khi mình nói chuyện đó, cái quá trình mà làm cái thiền đường này này, cái kỹ sư số so này nè, nó cũng có nhiều cái thử thách. Thì cũng có nhiều sự của bạn cả thảo luận, rồi nhiều khi cũng không có nhất trí, không có đồng ý hết, như là tất cứ cái chuyện tổ chức nào cũng như là cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái chuyện này con thấy có điểm đặc biệt là từ lúc mà con không phát biểu ý kiến nữa đó, từ lúc mà con không đồng ý với con cũng không nói luôn nữa đó, không phải con giận bụng mà tại vì con tính thử một cái kiểu mới đó, thì con thấy nó được. Là cái kiểu mới của con, tức là bây giờ thôi ai nói gì nói, con không đồng ý mà con cãi lại con cũng thua như thường, con biết trước, thành ra con ngồi làm thinh, con niệm Phật, con thiền thôi. Thì đó. Con thấy,
Đó là việc gì cũng làm được hết đó.
Yeah.
Trên nói dưới nói trên nghe là không có cãi ào ào, không có làm được việc gì hết á. Gia đình cũng hư nữa.
Yeah.
Trên nói dưới nói trên nghe là cái gì cũng làm được hết.
Yeah. Nhưng mà con không nói, con làm thinh, con ngồi thiền với con niệm Phật. Thì con thấy sao mà tự nhiên cái mọi chuyện cái nó diễn tiến giống như là cái ý của con muốn vậy đó. Thì con không biết vậy là nó có tội không, trong nghĩa là giống như là mình lấy điểm mình chuyển thành ra chuyện khác, giống như là đó ông Tám nói đi đạo tạo đời đó. Con nói dạy mình thiền cái mình nói cái ý mình muốn dạy vậy cái nó ra
cái
vậy.
Tâm thần của con muốn cái cơ sở tâm linh này được như vậy, nhưng mà con thấy một mình con làm không được, con chỉ tâm con nghĩ vậy thì nó sẽ ra vậy. Thì mỗi người làm về cái cơ cấu bất vụ lợi thì cái chiều hướng sẽ phát triển tốt. Mà mọi người phải làm thinh. Theo người ta nói Phật cầu nguyện, mọi người có cái ý thiện lành thì công chuyện nó sẽ thiện lành tốt đẹp. Tranh cãi chừng nào nó chỉ rách nát, nó không có phát triển. Cho nên từ ra vì sao không có gì đâu. Anh em nói gì nói, mình làm thinh, mỗi người làm thinh chút, gom một cái ý tốt, bốn người làm, được tám người làm, được chín người làm, mười người làm việc nó xong. Cũng đồng làm có chuyện một à, mà cãi tùm lum hết rồi, C7, C8 là không ai làm hết. Ngồi đó, nảnh người này người kia nó thét hư, chậm trễ mà không phát triển được. Cho nên cái thiền đường ở Đà Lạt rất tốt, không bao giờ cãi. Thế là bữa nay cần cái chuyện này, khi người ta bầu ông hội trưởng thì ông hội trưởng quyết định rồi, thì ở dưới nghe răng rắc hết. Rồi một bạn đạo đề nghị tôi muốn làm như vậy, thay vì cái gì, thay vì ông hội trưởng nói như vậy vừa nói thì ở trên ông hội trưởng cũng nghe là làm hết răng rắc. Nó êm ru vui lắm, cho nên chủ nhật người ta tới không bao giờ chịu đi về. Ở chơi tới tối thì tối rồi mới đi về. Thấy cái tình anh em nó quý báu, thương yêu. Thấy cái sức lực, cái trí óc của con người. Cộng tác với nhau làm việc rất tốt, thanh nhẹ và mọi sự yên vui. Cho nên nhiều người tới thiền đường nó chơi không muốn đi về, vui lắm.
Vậy tức là lúc nào hiện giờ thì ở thiền đường ở đây con để ý cũng mấy bác cũng hay nói vậy, mấy bác đi qua Pháp cũng nói nhớ thiền đường, mà bạn đạo nhắn mặt ở nhà cũng nói nhớ thiền đường trở lại đây. Trở lại đây con thấy như tới 4 giờ chiều cũng còn người ở đây về cũng...
Mình phải làm lập cái hạnh đó, mình tu là lập cái hạnh đức, phải cho nó yên vui. Rồi cộng tác với nhau mới làm giúp cho xã hội tiến. Xã hội họ cãi lộn nhiều quá, bây giờ mình thanh tịnh nhiều hơn mới nhiều tiếng được xã hội tiếng quá. Nhưng mà mình cũng cãi lộn hơn xã hội nên đâu có làm gì được đâu, phải không?
Nhưng nếu mà con để ý mà nó cứ 30 người hoài nó không tăng lên á, tức là có cái gì nó không ổn trọng, trong cái việc tụi con làm cũng chưa có đúng lắm hay sao?
Thì mình cứ việc làm tin làm lì lo tu. Tôi chỉ phát triển có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Tôi đã nắm được cái pháp. Trên nhân thân năng đắc pháp năng ngộ, kỳ này tôi ngộ được pháp, tôi nắm pháp tôi đi, tôi không có nghe lời ai nữa, một có bao nhiêu công chuyện đó tôi phát triển tới là nó tới. Cái chút đó mà không chịu làm, thì nó cứ rắc rối trong tâm hồn mà không phát triển được. Không làm thì không thấy cái hồn đâu, làm nhiều mới thấy cái hồn, thoát nạn rõ ràng. Rồi tu quen rồi nó mới vui. Như vắng mặt một chút là nhớ nhắc tùm lum hết. Còn hơn ruột thịt nữa. Chỗ nào quý bằng.
Vậy từ đây tụi con cứ ráng
thiền nhiều. Bây giờ mấy bà cụ trong thiền đường này bà văn tuần lễ cái rồi Mỹ Kim là đi kiếm cùng. Không biết sao rồi bà ở đâu rồi.
Thưa thầy, con thì con tu dở lắm, cho nên bây giờ nhân dịp gặp thầy, con muốn hỏi về cái phương pháp công phu đó. Con thường thường con thiền đó thì nóng lạnh gì cũng vậy à. Cứ sau khi mà làm pháp luân á thì con cứ thấy ra mồ hôi ở chân, cái để nóng ở lưng xương sống. Một hồi xong thì là nó ra mồ hôi mà dần dần nó lại hết, nó mát, thì con thấy có đúng hay không? Hay là sai?
Chân ra mồ hôi, tay ra mồ hôi, coi chừng cái tim của bác ấy. Cái tim, thử cái tim chưa? Hôm trước ông B có thử tim không?
Là con đi sách thì hàng năm họ bảo con không có sao. Làm cặp yoga người ta cũng bảo là không có gì về tim hết.
Tay chân ra mồ hôi là cái tim yếu rồi.
Không, mà thưa thầy, khi con làm thường chuyển pháp lâm con mới có, còn thường thường thì không có.
Thì có làm hoạt động mà nó ra mồ hôi là cái tim không có tốt.
Chứ không phải là
tay chân phải khô.
Thưa thầy, thì con tưởng là mình chuyển pháp luân thì trượt nó ra, thì nó ra mồ hôi có phải không?
Không, trượt là một chuyện, trượt nó đi bằng đại tiện tiểu tiện, mà trời nóng là nó mới ra mồ hôi. đó là trượt ra. Còn trời lạnh mà ra mồ hôi đó không đúng. Coi chừng cái tim á.
Dạ. Thưa thầy, con cũng lấy làm lạ đi đó. Con có cái tính xấu là đi qua cái cửa tiệm nào đã được cái giòm giòm ở trong cửa kính á. Thì có một hôm con đi đi ở cái tiệm giày Ý đó, ở gần nhà con đó, sao con vừa đứng cái rồi cứ hàng bao nhiêu kim châm nó châm vào đầu á. Con mới sợ quá, con bỏ con đi. Con hoảng quá, con mới niệm Phật thì con hiểu cái đó là cái gì.
Cho nên, ở góc nào cũng có ngũ hành, cũng có tà khí hết. Cái chỗ mà mình đứng mà bị nó chuyển chạy vô trong óc, châm vô trong óc như vậy đó. Cái đó là có tà khí, chỗ đó nó dơ, cái đất nó trượt, không có sạch. Khu vực đó nên đi, không có nên đứng nữa làm chi. Nó châm thét rồi nó làm nặng cần cổ, nặng cái ngực. Mà khi mà mình cảm thấy mình thích, nó vô luôn. Nó nhập sát luôn.
Con lấy làm lạ, sao mọi khi đứng chỗ khác không có gì cả. Mà đấy sao đứng có nên những cái mấy chục cái kim nó châm vào đầu.
Cái chỗ đó bỏ rồi không có đứng nó được.
Dạ, dạ cảm ơn thầy.
Còn nếu cẩn thận người ta đốt miếng giấy cháy là bước qua cái lửa cho nó hết. Giấy nào bước qua cái lửa thì dạy. Ma nó sợ lửa.
Thầy, con có không người em chết thì con có đưa thăm tang và con có đi theo cái phần xác từ lúc đầu cho tới lúc chôn thì con có nhiều thắc mắc là con lúc mà con có làm tất cả những cái lễ nghi mà cũng như là tẩm xá các thứ cho em con gì đó thì con tưởng là con đưa em con đi nhưng mà con cảm tưởng như có người khác đưa em con đi chứ phải là con thì con xin thầy cho biết là cái sự việc đó như thế nào.
Bởi vì mình là người tu thiền, còn cảm động hơn người thương là người thường là tại sao mình muốn cứu phần hồn của em. Trên cái đó cũng cảm động được thần linh. Trong lúc đi đưa đó, mình cảm động được thần linh, thì thần linh cũng giúp đỡ cho phần hồn của em mình phần nào. Cho nên người em cũng có cơ hội đi thanh lập thanh nhẹ hơn người thường. Cho nên người tu, có lòng tu, đi tới đâu có thể đem sự bình an cho người khác là vậy. Cho nên phần hồn nó được những người mà có thiền đi đưa mừng lắm. Không có gì quý hơn là con người tu tự thức. Thì khi mà mình tự thức là cái điện năng mình nó dồi dào, cái từ quan mình nó sáng lạng hơn người thường. Cho nên người chết ta cần những người đó. Khi mà những người đó đi ngang, người ta chỉ mượn một chút hào quang của người đó có cơ hội lên hồi. Cho nên những người tu về vô vi mà đi vô chùa, những chỗ nào mà thờ gì dâm linh, mình thấy cái đạo mình nặng, thì những phần hồn đó nó sắc đỡ, sợ cái phần sáng của mình. Có cái đó làm cho họ ấm.
Như vậy trong những trường hợp đó thì con phải làm sao? Con phải cởi mở hay con phải đóng lại hay là con phải làm sao?
Không cần, mình phải phát triển cái tâm từ bi của mình, niệm Phật độ hạ. Niệm Phật là giữ lấy phần quân bình của mình và ánh sáng mình tích tỏa cho họ. Người chết nó lạnh lắm, nhờ cái đó nó ấm. Đi thăm người bệnh cũng vậy, trong ngay chỗ này. Sau sơ hồn mình có con sông xa xong ở đây, nhìn người bệnh.
Từ 15 ngày nay, con đau trên đỉnh đầu. Thì con xin hỏi thầy là con phải tu nhiều hơn để cho nó qua đi hay là con phải làm sao?
Cứ sơ hồn nhiều nó sẽ qua đi. Ăn ít chút, ăn rau nhiều hơn.
Thưa thầy, con còn có một bệnh xấu khác nữa là con ưa thức dậy ăn đêm.
Bởi vì con làm nó lộn xộn, cái điện năng trong cơ tạng nó định, nếu điện năng cơ tạng mình nó đúng thì cái giờ mình ngủ là nó thích hợp với điện năng của vũ trụ. Giờ ngủ êm ả, từ khi mà điện năng của vũ trụ người ta chuyển lên mạnh, thì mình thức, đó mới đúng. Còn con đi giờ ngủ con ăn là trật rồi, trật hết rồi, bây giờ thanh lọc làm lại cái chấn động trong đó cho nó phù hợp với chấn động của vũ trụ. Cuộc sống của mình với vũ trụ là một. Thấy vậy chứ, không có sự quan chiếu bên trên làm sao mình sống. Mà mình, cái điện năng của mình nó đi trật, cái vipassan trật hết. Bây giờ làm lại, khối thần kinh tốt. Chứ nhiều khi đổ tánh khùng giận mà không biết giận cái gì, mà không biết giận ai, làm lộn xộn. Bây giờ con thanh lọc một kỳ đi, tự nhiên nó nhẹ lại. Rồi con ăn rồi diêm đồ đàng hoàng tốt, từ đó con thấy mình với vũ trụ là một, không có để điện năng của mình lộn xộn được. Tối là phải ngủ, sáng là phải thức, rõ ràng minh bạch như thế được. Con làm nó còn, nếu con không làm lần lần nó đi tới hai mặt nám hết, hai bên mặt sẽ nám hết, xui dữ lắm. Thanh lập kêu Mỹ Kim mua thuốc thanh lập đi. Hả? Mỹ Kim nữa. Hả? Cô đó thanh lập nhiều lắm á. Giờ cô khỏe rồi. Mình cần thiết mình tu là để tập trung cái điện năng nó phát triển theo cái chiều hướng cuộc sống. Chứ mình làm ngược lại cuộc sống không được. Hư hết rồi.
À, con kính chào ông Tám. Con phép hỏi ông Tám một vài câu hỏi. Dạ là con chỉ mới biết tu pháp tu vi 3 tháng nay. Mà khi con tập hết thì soi hồn thì hôm nay con thấy rằng tự nhiên như con nghe cái tiếng tim nó đập ở trên cái đỉnh đầu. Con không biết cái đó là...
Cái đó tốt nên chú ý cái phần đó, cho nó đập nhiều chừng nào nó mở chừng nấy. Cái điển mình lên bộ đầu khó lắm, có nhiều người tu mấy chục năm không lên. Thì nó bị bận rộn lo âu bên dưới, nó không phát triển ở bên trên. Khi nó đập bên trên con mới chứng minh là bộ óc con được phát triển. Khi mà phát triển rồi con mới sử dụng được. Sử dụng sáng suốt càng ngày càng thanh nhẹ.
À, mà con cũng có một cái điều là khi soi hồn á, cũng khoảng thì con lại có cái cảm giác như nó có một cái gì tê tê nhẹ nhẹ ở đằng sau cái xương sống. Rồi có khi nó tê tê nhẹ nhẹ ở đằng sau cái đầu nữa. Mà con cũng không biết cái đó là cái gì.
Cái đó nó đương lập lại trật tự luồng điển của con. Nếu tốt có cơ hội con thành lập nó nhẹ hơn. Sẽ nhẹ hơn nữa. Con thấy khác liền. Thấy trong người khác liền. Thanh lập nó sạch sẽ. Đó, cái điểm trượt nó không có rỉ mọ trong cơ thể được nữa. Nhẹ lên. Dễ sáng hơn.
Con xin phép hỏi thêm là khi làm pháp luân chiếu minh đó, thì hồi đó mấy tháng đầu, một tháng đầu con làm được đúng, đếm đúng từ 1 đến 12 cho đến 1 đến 1 chấm dứt. Mà sau này thì con đếm chừng một chút thì con quên mất và con ngủ luôn rồi.
Nhẹ rồi. Đó, nó nhẹ rồi nhưng mình phải duy trì, bởi vì mỗi ngày con còn ăn đó. Phải duy trì cái pháp thở đó để cho nó giải cái trượt cũng như cái phong thấp, không có tấn công mình được. Phương pháp đó là làm cho khỏe và tạo sự kiên nhẫn, thành lập bộ gan luôn. Thì vận khí gan tim thận nó điều hòa. Khi mà con làm pháp luân, ngồi làm pháp luân thường chuyển, nó rút bộ đạo nhẹ. Lúc đó con mới quên chuyện đời. Con hồi trước con nói tôi ghét ai, tôi ghét bà này, bây giờ con thích ghét bà rồi. Thấy bà đúng là được. Không có gì hết.
Con xin hỏi là gần như 10 năm nay con ngủ, con giấc ngủ con luôn luôn con bị nằm trên bao, thì con không biết tại là sao.
Thì thần kinh con chưa có trật tự, chưa ổn định. Cho nên bây giờ con thanh lọc, học cái cách ăn uống ổn định và thiền đầy đủ, mặt mày tươi sáng và tâm tư thay đổi. Cái đó là vàng không đổi, có tiền mua không được. Con làm rồi con mới thấy có tiền mua không được. Hồi trước tôi ngủ chim bao thấy tùm lum, bây giờ tôi khỏe quá. Ngày tôi tươi, mắt tôi sáng. Hết động loạn. Động loạn thấy chim bao, ăn bậy động loạn thấy chim bao, ăn mất trật tự cũng thấy chim bao.
À, con xin hỏi câu cuối cùng nữa. Là cái này là riêng thôi, là ví dụ như trong gia đình của mình họ không có phản đối con về tập theo phương pháp này, nhưng mà ví dụ như bây giờ có một cái dịp mà con muốn đi một cái nơi, trong khi người thân trong gia đình con thì muốn đi một nơi khác, thì con đang vân vân là không biết nên theo ý của con hay là nên chiều theo ý của người.
Mỗi người ta có cái duyên quá, mình không nên chặn cái duyên người ta đang phát triển tới đó. Thì phải để người ta phát triển, mình không nên chặn người ta và không có nên chê bai người ta. Mình thấy cái phương pháp làm có thể hữu ích cho chính mình thì mình cố gắng mình làm.
Dạ,
mình làm có đúng không? Đúng thì nó phát triển, thì trong lúc đó mình phát triển mạnh hơn đối phương thì mình hút đối phương. Mà có đối phương mà phát triển mạnh hơn mình thì nó hút mình. Phải không? Đi tìm sự thật mà. Tùy cái duyên của mọi người, không nên cấm cản được.
Con xin cảm ơn.
Không phải gì.
Thưa sao thầy, dạ, con có điều muốn xin hỏi thầy. Có hai việc, có một việc cũng hơi lâu rồi đó. Khi con mới mổ xong khoảng tháng, cái con đi vào cái nhà nghỉ mát ở trong rừng sâu lắm, gần cái bờ hồ, thì nửa đêm con vẫn mở băng thầy nghe con niệm Phật. Thì trên cái giường của con có nhiều chỗ lúng lắm, và con biết có sự hiện diện của khối bên khối âm tấm, thì con tiếp tục niệm Phật thêm. Con nói thì chúng ta cùng niệm Phật, cùng tu. Thì đêm đó em, thì ngay cái lúc đó phòng kế bên con có người la chạy ra ngoài, họ nói họ thấy con đi vào bóp cổ họ. Mà lúc đó con đang thiền, con đang nghe băng, con đang niệm Phật. Cùng lúc đó mà tại sao người ngủ phía bên phòng thấy con đi vô bóp cổ họ? Khi đó là một việc xa rồi, khoảng 6 tháng trước. Bây giờ thì con mới dọn qua cái nhà mới con ở, thì nửa đêm con cứ nghe gõ cửa, gõ vô vách tường ở trên đầu con. Con không biết cái chuyện, mấy cái chuyện đó là cái chuyện gì, con không muốn suy nghĩ tới, không muốn nhớ tới, nhưng mà nó có xảy ra hoài.
Cái chỗ nào mà nó gõ, con lấy cái phấn trắng chấm chấm dễ dần tròn, lấy bông gòn quấn trên chiếc đũa rồi hơ cái vòng tròn thôi. Còn cái mà người ta thấy con bóp cổ là con ma thấy con thiền rồi nó giả con đi bóp cổ, thì đối phương có cái chuyện đó rồi. Ở xứ này ma nhiều hơn Việt Nam mà. Nhiều người tại sao? Có lý do nhiều người đã chết rã rồi, rồi cảnh sát mới biết. Thì ở đây ở nhà cũ dễ có ma, dễ lắm.
Vậy thì...
tại sao ma một lúc nó đi, chứ một người chết mùi hôi thối nó bám trên sàn đó. Rồi chừng nào cái hơi nó đi hết rồi nó không có la giảng nữa. Trực khí.
Nếu như vậy thì trên cái nhà đó mình phải làm sao để cho không có bị phá vậy? Cái nhà đó.
Cái nhà mà muốn không bị phá thì dỡ cái ngói đi, rồi để rơm ở giữa nhà đốt, nó mới rút nguyên cái hộp thư đi. Để đông rộn, đâu có nó hút cho hồn thôi đi. Ma sẽ lộ.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, con muốn trình bày với thầy những cái gì con nghĩ. Thì sau hai cái ngày mà chung sống hôm nay, con ngồi đây, con nhìn trong cái phòng thiền, cái mặt thầy, sự vui vẻ của thầy, sự đông đảo của tất cả các bạn đạo, cứ nhìn cái cảnh với những cái đẹp đẽ của cái phòng thiền, bông hoa đua nở, sự trìu mến thương cảm của tất cả mọi người, ai cũng thấy thương yêu và tha thứ. Con thấy đó thật là lý tưởng. Con ước mơ một cái ngày nào đó những cái thiền đường cũng được như vậy, thì đó là chính những cái sự tu hành tinh tấn, những cái sự hiểu biết của tụi con mà thầy đã dạy, thì cái đó tụi con không có làm phụ lòng của thầy.
nhìn những cái bước đi của thầy, có những mọi nơi để dạy cho chúng con. Nhiều khi con ngồi con nghĩ lại, lúc thầy tới xứ ngoài là xứ Canada, có khi nào thầy nghĩ thầy sẽ trở về lại Montreal, sống tại đây, ở lại với tụi con. Mà nếu những cái niềm mơ ước đó hiện được, thì về hữu hình là nơi thầy ở, tụi con cũng sẽ lo cho được. Thì đó là cái ý nguyện con muốn nói tới, và con cũng mong thầy cho con biết ý, có khi nào thầy nghĩ thì trở về lại Montreal thì sống, để cho tụi
muốn
con được.
Thầy trở về lại với các con phải răng tù. Thầy chỉ ngự trong cái chỗ thanh quan thanh nhẹ, chứ thầy không ngửi ngửi trong chỗ gây gắt kích động. Thầy không bao giờ, bởi vì phần nhẹ nó không chịu ngửi mấy chỗ gây gắt kích động. Nhưng mà thật sự tình thương ra đâu, mọi người chịu tu là mọi người có tình thương. Mà không chịu tu thiền, có về cũng vô ích. Hiểu không? Mọi người cố gắng tu thiền, không kêu thầy cũng về. Thấy không? Cái đó là đương nhiên phải có, con cố gắng cộng tu thành là một khối tốt thanh nhẹ, là mình có một cái lực lượng thanh nhẹ để cứu độ chúng sanh. Tuổi của thầy muốn gì nữa bây giờ, muốn tình tiền duyên nghiệp hay là muốn từ quan thanh nhẹ để độ tha tại sao? Các con cũng hiểu cái đó, thì các con phải làm cho đứng đắn, thì đương nhiên sẽ có sự hiện diện của thầy thường trực ở đây.
Những buổi đem thiền con ngồi con nhìn con rất thấy cái hạnh hy sinh của thầy rất là cao lớn, đi tất cả mọi nơi để tuyên rải những cái phương pháp tu hành rất là bất khả lượng bàn. Những cái chuyện đó nhiều khi con thấy xót xa, thấy cái trình độ tu học, sự thương mến chia sẻ tha thứ của chúng con chưa có đi được tới cái điểm quan mà thầy mong muốn.
Tại sao thầy phải đi khắp năm châu để làm gì? Đó là một sức hút và ảnh hưởng các con tu, các con tiến. Sau này các con sẽ làm việc như thầy đã và đang làm. Lúc đó các con còn ngạc nhiên hơn nữa. Tại sao tôi có thể đi tới đây được? Tại sao tôi sẽ nói cái câu này được? Mà những câu gì tôi nói đều hữu ích cho chúng sanh trong chu trình tiến hóa. Đúng nói vậy, nói không được. Tại sao? Nhờ cái công năng công phu của mình nó có kết quả, thì tương lai các con cũng vậy, thì cái thế giới nó mới có hòa bình, có nhiều người làm việc thì nó mới hòa bình. Chúng ta tu tất cả cho chúng ta mới hình thành tại mặt đất. Bây giờ chúng ta tu cho tất cả mọi người cộng hưởng. Đó là lý tưởng của Vô Vi, phải đi như vậy. Đường lối của Vô Vi, thấy rõ mình, mọi siêu năng đóng góp mình mới thành hình tại đây. Mà bây giờ mình tu cho tất cả mới là đúng. Mình càng tu càng khai thác thì mở ra là cái từ quan chiếu cho tất cả. Con thấy bông hoa trong vườn, tất cả là phục vụ cho cái bông, cái cây nó thành hình rồi nó có cái bông đẹp. Rồi cái bông đẹp này cho ai? Cho tất cả, không phải cho nó. Con hiểu không? Con hiểu nguyên lý đó là con cố gắng tu, thì tương lai con tươi đẹp như vậy. Chân lý không thay đổi, có một đường đi thôi, không có thay đổi. Mấy người thay đổi là đi lộn đường rồi.